Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 5 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Ông già thông thả nói:
"Ta sẽ kể cho con nghe từ đầu. Ta là một con một, nên ta muốn gì trên đời này, cha ta cũng vui lòng chiều theo ý ta. Có thể nói chưa có một đứa trẻ nào trên đời này được nuông chiều bằng ta. Ta vốn là một đứa trẻ có tài khéo, mặc dầu ta có tánh ích kỷ chỉ biết có một mình. Khi lớn lên, ta kiếm được một chỗ làm tốt trong ngân hàng. Ta chịu khó làm việc nên được thăng chức lên đến địa vị rất cao. Ta có yêu một thiếu nữ và cưới nàng làm vợ. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hai đứa con trai kháu khỉnh, và ta cũng xứng đáng được gọi là một người cha hiền, chồng tốt. Tuy nhiên, ta giao du với một lũ bạn xấu. Chúng tâng bốc ta, mời ta đến nhà chúng chơi. Chúng ham mê cờ bạc và rượu chè. Ta đem lòng khâm phục chúng và học hỏi lối sống của chúng. Mỗi ngày ta tiêu nhiều tiền hơn vào bài bạc rượu chè. Ta tưởng chẳng cần phải kể lại cho cháu biết nhiều về những năm trụy lạc ấy đâu. Chỉ biết càng ngày ta càng vắng về nhà. Và buổi tối khi về nhà ta thường say khướt. Hai đứa con ta đâm ra sợ ta và chán ghét ta. Vợ ta thì khuyên can ta và cầu nguyện cho ta, nhưng ta chứng nào vẫn tật ấy không thể bỏ được. Con sâu rượu đã ăn vào xương tủy ta, và ta không biết có một quyền lực nào mạnh mẽ hơn ta có thể giải thoát cho ta được. Tiền bạc của ta cứ mỗi ngày một cạn dần. Mọi người đã bắt đầu nói đến những thói hư tật xấu của ta. Ông chủ ngân hàng đã cảnh cáo ta 2 lần, và đến lần thứ 3, khi ta bị bắt gặp đang say sưa làm náo loạn đường phố, ông liền đuổi ta. Hôm ấy ta mò về nhà tỉnh táo hơn mọi khi và kể cho vợ ta nghe tin bị mất việc. Ô, nàng chỉ nói:
vậy thì em phải đi kiếm việc làm thay cho mình, em không thể để con chúng ta chết đói được.
Ta đã cố kiếm một việc làm khác nhưng vô ích. Cả tỉnh đều biết rõ đời sống bê tha của ta nên chẳng có chỗ nào chịu mướn ta cả. Ta đã cố xoay sở kiếm tiền trên chiếu bạc nhưng chẳng bao giờ thần tài chịu tìm đến với ta. Còn chút ít tiền để dành thế là cũng tiêu hết. Vợ ta ngày ngày đi làm việc, đến lúc về nhà lại săn sóc cửa nhà, chăm nom con cái. Nhưng một mình nàng làm thế nào có thể kiếm đủ tiền để nuôi cả một gia đình? Một bữa nàng cho ta hay là gia đình mang nợ, không có tiền trả. Ta cần tiền quá, cần tiền để trả nợ và để mua thêm rượu uống nữa. Bấy lâu ta làm ở ngân hàng, giữ một vai trò quan trọng và được tin cẩn, tất phải giúp ta giải quyết được vấn đề. Ta biết rõ đường đi, lối lại trong ngân hàng. Vậy ta còn đợi gì mà không làm một mẻ lớn? Kế hoạch của ta soạn thảo rất công phu nên đã thành công. Nhưng vì ta mắc có một sơ hở nên mới bị khám phá, bị bắt, bị đưa ra tòa. Số tiền ta trộm khá lớn, bởi vì ta không đền lại được xu nào, ta mới bị kết án tù dài hạn. Vợ ta ngã bệnh trong hàng tháng trời. Bà đã làm việc quá sức và hầu như chẳng ăn uống gì cả để có phần dành cho con cái. Bà đến thăm ta ở nhà tù cả thấy 3 lần. Nom người bà gầy ốm xanh xao như tàu lá úa. Sau đấy con trai lớn của ta viết thư báo cho ta biết tin bà bệnh nặng, không thể đến thăm ta được. Mấy tuần lễ sau, một thầy cảnh sát dẫn ta về nhà để chào vĩnh biệt bà đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Người ta bảo bà lao tâm lao lực quá mà chết, nhưng ta nghĩ rằng bà chết vì cõi lòng tan nát và chính ta đã giết bà. Ta ngồi bên cạnh bà trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Tay ta nắm chặt lấy tay bà. Bà nói với ta về lòng yêu thương, bác ái của Đức Chúa Trời và về sự tha thứ mọi tội lỗi. Ta ở bên cạnh bà cho tới khi bà thở hơi cuối cùng. Ta mới theo người cảnh sát trở lại nhà tù. Ta không còn nhớ rõ những gì xảy ra trong tháng sau đó. Trí giác ta như bị tê liệt. Ta như bị đắm chìm trong một nỗi niềm tuyệt vọng mênh mông. Ta chỉ còn có mỗi một niềm an ủi. Suốt đời ta, ta vẫn thích nghề khắc gỗ. Trong những lúc rảnh rỗi ở nhà tù, ta được phép dùng đồ nghề để chạm khắc gỗ. Mỗi ngày ta một thêm tiến bộ. Một người gác ngục có lòng tử tế đem bán những món đồ ta làm cho mấy cửa tiệm ở trong thành phố. Nhờ đấy ta kiếm được ít tiền và để dành một chỗ. Ta nghĩ một ngày kia ta sẽ được tha ra và sẽ phải làm lại cuộc đời. Ngày ấy đến sớm hơn là ta dự tưởng. Ông thống đốc cho gọi ta đến để báo tin cho biết ta sẽ được ăn giảm vì hạnh kiểm tốt. Trong 3 tuần lễ nữa thôi ta sẽ được trả tự do. Ta trở về nhà tù lòng băn khoăn, không biết nên vui hay nên buồn. Được ra khỏi nhà tù là một điều vui mừng mới phải. Nhưng ta không biết phải đi đâu, ở đâu mà lặp lại cuộc đời ra sao. Có một điều ta đã đoán chắc với lòng ta là ta không bao giờ để cho các con gặp lại ta nữa, hoặc là biết được chỗ ở của ta. Hai đứa con ta đã được nội của chúng nuôi nấng, và theo chỗ ta biết, chúng đã được thành người khôn lớn, đầy hứa hẹn trong đời. Ta không muốn tên ta và cái thành tích xấu xa của ta làm dơ bẩn đời chúng, nhi hại tới bước đường tương lai của chúng. Đối với chúng, ta nên là kẻ đã chết rồi. Ta chỉ biết có vậy thôi, ngoài ra không biết gì nữa hết. Ông thống đốc có đề nghị giúp ta lập lại cuộc đời, nhưng ta từ chối vì không muốn lưu lại dấu vết cho người đời biết nơi ăn chốn ở của ta. Ngày ta được phóng thích, ta ra khỏi nhà giam với một số tiền nhỏ trong túi. Ta đáp ngay chuyến tàu đầu tiên đi lên chỗ rừng rậm núi cao này nè. Dừng ở lại làng này vì ta nom thấy một người đàn ông đang khó khăn chật vật chăn giữ một đàn bò hỗn loạn ta giúp người ấy lùa đàn bò trở lại hàng ngũ và hỏi người ấy xem có công việc gì cho ta làm không. Còn người ấy không có việc gì cho ta làm hết, nhưng chỉ cho ta nom thấy một căn nhà gỗ dựng nơi lưng chừng núi. Người ấy bảo ta hãy tìm lên trên núi ấy đi. Trên kia có một nông gia đang cần người phụ giúp, vì con trai ông ấy đã bỏ xuống dưới tỉnh học nghề. Ông đang cần một người giúp việc thay cho con ông ấy. Ta không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Hoa dại nở đầy đồng trong lúc ta leo ngược lên đồi. Ta tìm thấy căn nhà gỗ và đã gặp ngay ông chủ đang chẻ củi ngoài sân. Ta tiến lên trước mặt ông, vừa mệt vừa đói vừa buồn bã trong lòng. Ta chẳng phí thì giờ vào việc rào trước đón sau. Ta hỏi thẳng ông:
tôi nghe nói ông đang cần một người chăn bò, ông có vui lòng nhận tôi không?
Ông chủ trại ngẩng lên nhìn ta từ đầu đến chân. Ông có nét mặt hiền hậu, đôi mắt nhân từ. Ông ta hỏi:
anh không phải là người làng này, vậy anh là ai và từ đâu đến vậy?
À, tôi từ Geneva đến.
Anh làm nghề gì?
Ồ, tôi chẳng làm nghề gì cả.
Vậy từ trước đến nay anh đã làm những công việc gì?
Định tìm cách nói dối, nhưng ông nhìn thẳng vào mắt ta. Mặt ông lộ ra vẻ ngay thẳng và hiền hậu, nên ta không nỡ lòng nào nói dối ông. Ta muốn thà để ông biết rõ về ta, hoặc là chẳng biết tí gì về ta còn hơn. Nghĩ vậy ta đáp:
tôi vừa ở tù ra.
Sao anh lại bị nhốt trong tù vậy?
Vì tội ăn trộm tiền.
Ta biết lấy gì để chắc chắn rằng anh sẽ không lấy trộm tiền của ta?
À, vì tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi xin ông hãy tin tôi. Nếu ông không tin tôi xin đi ngay.
Ông lại nhìn ta từ đầu đến chân như dò xét, rồi ông chìa bàn tay ra cho ta nắm lấy. Ta ngồi xuống ghế bên cạnh ông và gục đầu khóc. Ôi, nhà tù đã làm cho con người ta thành yếu đuối. Ta làm việc cho ông chủ trại ấy trong 5 năm trời, từ sáng sớm đến tối mịt. Ta chẳng bạn bè với ai, mà cũng chẳng nghỉ ngơi ngày nào. Niềm vui duy nhất của ta là làm việc cho người ta yêu quý. Người ta đã giang tay thu nhận ta, trong khi mọi người khác xua đuổi hất hủi ta. Ta thường tự hỏi không biết tại làm sao ông lại cư xử như vậy. Thì một đêm kia, ta chợt nghe ông ta nói chuyện với người con trai vừa ở tỉnh về chơi nhân dịp cuối tuần. Người con trai hỏi:
ba, tại sao ba lại thâu dụng tên tù nguy hiểm ấy? Việc làm của ba thật chẳng khôn ngoan tí nào.
Ông chủ trại đáp:
con à, Chúa cứ thế tiếp nhận mọi kẻ tội lỗi, và chúng ta đây đều là môn đồ của Ngài.
Về mùa hè, ta và ông chủ trại dẫn bò lên núi và ở trong căn nhà gỗ mà ta đang ở hiện nay. Cảnh núi non bình dị, êm đềm xâm chiếm hồn ta và hàn gắn những vết thương nơi ta. Đối với ta là kẻ tội lỗi, cũng như đối với ông chủ trại bậc thánh nhân, cảnh vật không có gì khác cả. Cũng hoa nở trên sườn đồi, cũng cảnh chiều tà lộng lẫy huy hoàng, và buổi sớm mai trong mây không có gì phân biệt cả. Và ta cũng bắt đầu tin nơi tình yêu thương, lòng bác ái của Đức Chúa Trời. Sau 4 năm trời cùng nhau chung sống, chủ ta bắt đầu ốm yếu và ngã bệnh. Ông có đi bác sĩ nhưng chẳng còn thuốc men nào cứu nổi mạng ông. Cuối năm ấy ông qua đời, để lại ta một mình trơ trọi. Cái đêm trước khi ông lìa cõi thế gian này, ông nói với ta cũng như vợ ta đã từng nói với ta về tình yêu thương, lòng bác ái của Đức Chúa Trời và về sự tha thứ mọi tội lỗi. Ông mất đi là ta mất đi người bạn duy nhất trên đời. Dẫu rằng con trai của ông đối với ta cũng rất tử tế. Bây giờ anh ta giàu có rồi, anh bán hết bò nhưng để lại cho ta căn nhà gỗ này. Ta mua thêm một con dê nè, mấy con gà mái nè, nhặt nhạnh ít đồ đạc và dọn về ở đây từ đó đến nay. Hiện ta chỉ có một người bạn, ông chủ tiệm ở dưới tỉnh thành, là người bán các đồ gỗ ta khắc. Thỉnh thoảng ông lại cho ta biết tin về các con trai của ta. Nay chúng đã lớn khôn thành người và đều làm ăn khá giả. Một đứa là bác sĩ, còn đứa kia là thương gia. Chúng đều không biết ta hãy còn sống, và như vậy có lẽ như vậy hay hơn. Ta chẳng có gì để cho chúng cả ngoài cái tên của ta, mà cái tên ta chỉ làm giảm giá trị của chúng mà thôi. Nhờ cuộc sống và những lời nói của chủ ta và vợ hiền ta, ta cũng đem lòng tin tưởng nơi tình yêu thương bác ái của Đức Chúa Trời và về sự tha thứ mọi tội lỗi. Ta không thể trả lại cho những người ta đã lấy trộm, vì ta không biết họ là ai, nhưng ta vẫn ra sức làm việc. Hiện ta đã giành được đầy đủ số tiền ta lấy trộm trước kia. Khi nào ta để giành được đầy đủ số tiền rồi, ta sẽ tìm người nào thực sự cần đến, và qua người ấy ta sẽ trả lại món nợ của ta. Con có nói với ta là không có cách nào làm lại cuộc đời được nữa, nhưng con nghĩ vậy là lầm. Ta đã phạm tội lỗi hơn con gấp cả 100.000 lần. Ta đã phải chịu bao nỗi thống khổ mà một đứa trẻ như con không thể biết nổi. Nhưng ta tin tưởng rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ta, và ta đem hết thì giờ làm việc để trả lại món nợ của ta đối với nhân loại và cố gắng trở nên một người tốt như Đức Chúa Trời muốn ta trở thành. Ta chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Quá khứ chúng ta phải giao lại cho Đức Chúa Trời.
con dê lò bò tiến lên chỗ ông già đang ngồi và ngã đầu trong lòng ông. Này nó hút khe khẽ để nhắc nhở ông đã tới giờ vắt sữa. Duy đứng dậy ra về. Nó bước đi chậm chạp, thong thả.
Mình sẽ dùng hết thời giờ để chuộc lại lỗi xưa. Mình sẽ cố gắng trở nên một đứa trẻ ngoan như Đức Chúa Trời muốn mình như thế.
Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy, đến nỗi nó hầu như quên khuấy đi việc nó không trúng giải. Nay việc này không làm cho nó bận tâm nữa. Phải, nó không thể trả lại cho bé Danh cái chân lành. Nhưng một ngày kia, nó sẽ có cơ hội để làm một điều gì đó lớn lao cho bé Danh. Phần khác, nó sẽ cố gắng để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn. Chẳng hạn như việc má nó. Má nó đang buồn rầu vì chuyện con ngựa của nó bị giẫm nát. Nó sẽ can đảm để tỏ cho má nó thấy rằng nó không bận tâm đến việc ấy nữa. Và như vậy, má nó sẽ vui vẻ trở lại. Khi rời khỏi cánh rừng, nó nhìn thấy những đốm sáng màu cam hiện ra nơi cửa sổ nhà nó. Những đốm sáng vui vẻ mời chào lấp lánh trong buổi hoàng hôn mùa hạ. Tiếng dế đã vang lên ngoài đồng và mùi cỏ mới bốc hương thơm ngọt. Mặt trăng hình lưỡi liềm lơ lửng trên nền trời phía bên trên những rặng thông đen kịch. Thật đúng như ông già đã nói, cảnh đẹp đêm trăng hiện ra chung cho những đứa trẻ tốt cũng như những đứa trẻ xấu, không phân biệt.
Quá khứ chúng ta phải giao lại cho Đức Chúa Trời.
Duy lẹ làng chạy lên bậc thềm nhà. Nó hôn má nó, lúc ấy đang đứng chờ nó ngoài bao lơn. Nó vui vẻ nói:
Má ơi, con đói rồi. Má có để dành cho con phần ăn không?
Nó ngồi vào bàn và ngước mắt nhìn lên má nó qua tô súp nóng hổi. Nó mỉm cười. Má nó cũng mỉm cười đáp lại, vẻ mặt rạng rỡ